tranh luận chống lại dư luận. Tư, quá nhiều tiền nợ, quá ít lợi ích. Vấn đề với dự luật tư, công cổ phiếu là cách thức đắt nhất để chính quyền có tiền chi trả cho các hoạt động. Dự luật tư sẽ bổ sung thêm khoản nợ khổng lồ 10 tỷ đô la cho người đóng thuế, cộng thêm khoảng 9.3 tỷ đô la tiền lại để chi trả cho các chương trình liên quan đến khí hậu. Khoản tài trợ này cũng sẽ bao gồm chi phí hành chính và lương cho các bên nhận tài trợ. Nhưng hãy nhớ rằng đây là tiền vậy. Vào đầu năm, tiểu bang California đã có hơn 78 tỷ đô la nợ công khố phiếu. Dự luật 1 vào tháng 3 đã bổ sung thêm 6.38 tỷ đô la. Bây giờ có đề xuất bổ sung thêm 10 tỷ đô la cho các chương trình khí hậu không rõ ràng. Quý vị đoán xem ai là người sẽ phải trả nợ. Đúng vậy, chính là chúng ta, người đóng thuế. Tiền thuế của chúng ta sẽ bị chuyển hướng từ các dịch vụ thiết yếu để chi trả tiền lại và thanh toán nợ gốc của công khố phiếu. Công khố phiếu là tiền vay mà phải trả lại, cộng thêm tiền lại, bất kể tiểu bang phải cắt giảm những gì để trả. Thống đốc Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngân sách vì tiểu bang chi nhiều hơn thu. Có bao nhiêu chương trình sẽ phải cắt giảm trong tương lai để trả cho dự luật tư? Theo văn phòng của nhà phân tích lập pháp phi đảng phái, năm nay chúng ta đã có một khoản thâm hụt 62 tỷ đô la. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta vừa bị thâm hụt và vừa có nghĩa vụ phải trả khoản nợ công khố phiếu không lồ này? Hai năm trước, tiểu bang California đã có thặng dự gần 100 tỷ đô la. Nếu các dự án về khí hậu này được ưu tiên vào thời điểm đó, chúng ta có thể đã trang trải toàn bộ chi phí của công khố phiếu này chỉ bằng 10% của khoản thặng dư đó. Bây giờ, do chính quyền không thể quản lý chi tiêu nên họ đang yêu cầu cử tri đóng góp nhiều hơn từ số tiền mà cử tri khó khăn mới kiếm được. Là một cử tri, tiền thuế của quý vị cần được dùng cho những ưu tiên hàng đầu, không phải dành cho các dự án không cần thiết. Công khố phiếu này được dành riêng để tài trợ cho các dự án thiết yếu mà sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng lầu dài hơn thời gian hoàn trả 30 năm. Tuy nhiên, nhiều yếu tố của dự luật 4 không đáp ứng tiêu chuẩn đó, dẫn đến việc người đóng thuế phải gánh thêm khoản chi tiêu 10 tỷ đô la mà không có trách nhiệm giải trình hay các chỉ số thành công. Dự luật 4 đầy những khoản tiền được rợt vào các công nghệ chưa được kiểm chứng mà có thể nghe có vẻ hứa hẹn trên giấy nhưng không có bằng chứng cụ thể là có thể đạt được thành công. Thông qua cam kết dành quỹ cho các dự án mang tính đầu cơ, dư luận tư bỏ qua việc tích trữ nước và các chương trình quản lý nhiên liệu để chống cháy rừng quan trọng mang tính dài hạn, để thay vào đó là các dự án ngắn hạn chưa được kiểm chứng. Thật liều lĩnh khi sử dụng tiền vậy, đắt đỏ để trả cho các chương trình chưa được kiểm chứng. Dư luận tư cho thấy nợ tiểu bang sẽ gia tăng liều lĩnh với những lợi ích đáng ngờ. Chính quyền cần ưu tiên các dịch vụ thiết yếu và đảm bảo rằng các khoản vay nào cũng chỉ dành cho các dự án mang lại lợi ích lâu dài, cụ thể cho tiểu bang và người dân. Các chương trình quan trọng cần được tài trợ trong ngân sách mà chúng ta đã trả, không phải thông qua việc vay nợ đắt đỏ. Trong ngân sách có ưu tiên nào cao hơn việc đảm bảo nước uống an toàn và ngăn chặn cháy rừng không? Các chính trị nhà nên trả lời câu hỏi đó trước khi chất thêm khoản nợ hơn 10 tỷ đô la mà sẽ phải trả lại kèm theo tiền lại. Lãnh đạo thiểu số thượng viên Brian W. Jones, dân biểu tiểu bằng Jim Patterson, John Cooper, chủ tịch Hiệp hội Người đóng thuế Howard Jarvis.